nghĩ về tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. Pháp Bảo Ấn Tống, Phật lịch 2549, Sydney, Australia, 2005. Người viết Thích Phổ Huân. Bằng thứ hai. Điều giác ngộ thứ ba này khéo dạy ta, chỉ có thể thành Bồ Tát là bao giờ ta không còn tham và biết đủ với hiện tại. Hai việc này là cơ bản khiến thân không tạo ác, thuận con đường Bồ Tát đạo. Như đã hiểu nguyên nhân tai hại của tham ở điều giác ngộ thứ hai, ở đây hãy lấy hình ảnh Bồ Tát làm tâm điểm thực hành theo. Ngày nay cách xa thời Phật, hiếm thấy thánh tăng, đương nhiên duyên học Phật so ra không thể nào thù thắng được. Tuy vậy xét theo bản thể giác ngộ xưa nay chẳng khác, nghĩa là người thượng căn, trung căn đời nay. Nếu nhân duyên gặp pháp nghe kinh, sẽ dễ tìm được chân tâm và an tịnh được việc hành trì của mình. Lục Tổ Huệ Năng sống xa thời Phật hơn ngàn năm, Ngài vẫn chứng đạo hiện ra chân tướng một vị Bồ Tát. Việc chứng thánh đạo nhiễm màu cụ thể của Ngài lúc bấy giờ đã có thể dạy đạo cho bất cứ ai có thể liễu nghĩa kinh Đại Thừa. Mà hiện các vị pháp sư, đại sư thời đó chưa ai qua được. Một điều minh chứng nhất là Ngài nói pháp bằng trí giác liễu đạo, chứ không phải bằng kiến thức học hiểu Phật pháp tham luận như thế gian. Vì vốn Ngài trước khi chứng đạo chưa từng biết chữ, cuối cùng sự ra đi để lại nhục thân tự tại càng nói lên vị trí của bậc chân nhân Bồ Tát. Có thể xét đoán thời đại bây giờ, đâu đó vẫn có chư vị thượng căn, trung căn đang sống trong an định của chánh pháp Hỷ Lạc. Vì thời Lục Tổ đến nay dù đã trải qua hơn ngàn năm, nhưng xét ra nhân duyên liễu đạo của Ngài, thời nay vẫn còn hiện lên không khác. Dù thời đại ngày nay nhiễm pháp nhiều hơn, nhưng lời kinh Kim Cang mà Lục Tổ chứng đạo vẫn còn đó. Dù thế, ta chẳng thể phủ nhận thời chánh pháp ngày càng lui dần quá xa, nên bậc chứng đạo nếu có vẫn không thể tìm được. Dù thế, một điều an ủi cho ta, hình ảnh tăng đoàn giải thoát đại diện sứ giả Như Lai vẫn còn sau hơn 2500 năm, quả là một điều kỳ diệu rồi. Ta chẳng thể đòi hỏi như ngày còn Phật. Trở lại lời giải căn bản của kinh, để ta có thể tự tìm một vị Bồ Tát hay nhiều vị Bồ Tát, hoặc chính ta cũng là Bồ Tát, người đó phải là thường nhớ đến tri túc, vui cảnh nghèo giữ đạo, lấy tuệ làm sự nghiệp. Ngày nay trình độ kiến thức hiểu biết khoa học tiến bộ thật cao, các nhà khoa học thiên văn đã trình bày hình ảnh vô số thế giới mênh mông trong vũ trụ. Thậm chí không ít đứa bé tiểu học đời nay có thể hiểu biết được nơi loài người đang sống chỉ là một hành tinh đang quay quanh mặt trời như vô số hành tinh khác trong vũ trụ. Và sự sáng tối ngày đêm diễn ra chỉ là gá tạm nương nhờ ánh sáng định tinh mặt trời. Thế giới hành tinh như vậy thì mọi vật sống nhờ trên hành tinh đâu thể ra khỏi sự lệ thuộc sống nhờ. Bồ Tát giác ngộ, ý thức vũ trụ vạn pháp không chỉ dừng lại nơi đây. Các ngài thấy rằng vạn pháp đó, thế giới đó, hoàn cảnh đó chỉ là giả tạm, chỉ là nhân duyên kết tụ, mắc dính vào nhau tạm thành. Vạn vật hiện hữu dù trên hành tinh, ngoài hành tinh, dù một thế giới đến vô số, đến cả tên gọi ngân hà, tinh vân, cho đến không còn tưởng tượng nổi ánh sáng vũ trụ vô cùng, thì tất cả cũng chỉ là duyên sanh, duyên thành, duyên hoại, tức có sanh có diệt. Riêng đối với chúng sanh mang hình dạng loài người, Bồ Tát nhận thấy rằng đây là dòng thức nhiễm màu vượt lên tất cả. Vì sự hiện hữu vạn pháp duyên sinh đều từ sự nhận thức của con người mà ra, kể cả cái ý thức đang ý thức cũng là cái ý thức quyết định từ cái thức nhiễm màu mà chỉ có chúng sanh mang lớp người hiểu được. Và ý thức được vậy nên Bồ Tát là chúng sanh giác ngộ. Khác với Bồ Tát chứng đạo, con người cũng ý thức hiểu biết đại khái về không gian, về thế giới rộng lớn không thể diễn bày. Nhưng con người lại không hiểu được đó là nhân duyên giả tạm, nên trở thành chấp chặt sở kiến, chấp chặt hiểu biết của mình, từ đây sinh ra tham muốn, bảo thủ. Cũng không hẳn đúng cho rằng sống tri túc biết đủ mới là Bồ Tát. Đây chỉ là tập sự chặn đứng tâm tham. Muốn dừng được tâm tham tất nhiên phải hiểu vạn pháp là vô thường, bằng không chẳng thể dừng tánh tham được. Bồ Tát không phải sợ tham mà trí túc. Bồ Tát chỉ sợ vô minh không nhận ra giáo pháp giải thoát, tức không hiểu nghĩa lý nhiễm màu, duyên sinh, nhân quả. Do đó Bồ Tát thật sự chứng đạo dù sống trên nhung lụa xa hoa, ngập đầy châu báu dục lạc, Bồ Tát chẳng có một tâm móng niệm vọng tưởng. Chính đây mới hiểu sự nghiệp của Bồ Tát là trí huệ. Người chưa thể chứng đạo giải thoát, nhưng may mắn hiểu được giáo lý duyên sinh màu nhiệm, nên dù nghèo vẫn còn hạnh phúc thắng duyên hơn vạn lần người giàu chưa hiểu nghĩa lý duyên sinh. Lý nhân duyên không những giúp người nghèo thấy được nhân quả thiện báo, ác báo, chính mình trong quá khứ, mà còn thấy được dòng sống đời này đời sau sẽ mãi mãi tiếp nối theo sự duyên thành duyên tạo của tử mộc chúng sanh. Nơi nhân quả như vậy, người nghèo giữ đạo mà vui, nếu không nói là có thể vui hơn cả. Nghèo dù là quả báo của nhân bất thiện đời trước, nhưng đời này người giác ngộ cảm rằng nhờ vậy mới suy tư về đạo. Giàu là nhân làm thiện kiếp xưa, nhưng đời nay nào dễ tư duy tiếp tục làm thiện, chưa nói là để tâm học đạo. Vì sao? Vì vật chất dục lạc đã chiếm hết thời gian tu đạo rồi. Khi hiểu giáo lý nhân duyên giải thoát, người nghèo tự còn không muốn cảnh trời tươi đẹp, huống chi giàu có của cải thế gian. Cái muốn con người hiểu đạo giải thoát là thanh tịnh tâm, là giải thoát hệ lụy luân hồi trong ba cõi. Trí hệ của Bồ Tát là không chiều theo bản ngã dục tham, chỉ chiều theo chân ngã độ tha hướng thiện. Vui cảnh nghèo giữ đạo là từ bi với tất cả chúng sanh không phân biệt, chứ không có nghĩa như phàm nhân chỉ tiếp xúc những cảnh thuận lòng thuận cảnh. Huệ của Bồ Tát luôn an nhẫn trong mọi hoàn cảnh. Hoàn cảnh nghèo không bị khuất phục, hoàn cảnh giàu không bị sa ngã. Sự tiếp xúc mà không dao động, sự đạt đạo chẳng có chấp thành, đó là giữ đạo của bậc Bồ Tát. Và đó cũng là sự nghiệp trí tuệ của một Bồ Tát dấn thân vào đời làm lợi ích chúng sanh. Còn mang hình tướng giản thể chúng sanh, tức còn trong vòng ái tình dục nhiễm, và bao nhiêu giản thể hình tướng đó là bao nhiêu nhiễm pháp. Chỉ có chúng sanh vượt ra nhiễm tình dục ái, chứng ngộ giáo lý giải thoát, mới không còn hình thể giản thức thô kệch ái nhiễm kia. Trong vô số chúng sanh hữu tình, loài người là xinh đẹp cao quý, nhưng dù xinh đẹp thế nào vẫn là nguồn gốc nguyên nhân tạo ra từ ái dục. Trừ những chúng sanh không phải là chúng sanh mới trọn vẹn giữ được hình dáng đẹp xinh thể hiện cả bên ngoài lẫn bên trong tâm thức. Chúng sanh ấy là Bồ Tát phương tiện thể hiện quyền biến tái sinh làm người để độ sanh. Nhưng vẫn có chư vị Bồ Tát thể hiện mang hình xấu ác đổ kẻ bất lương, rồi đến những cảnh giới không phải là người, Bồ Tát vẫn từ bi thể hiện. Khi Bồ Tát mang đủ hình dạng đổ sanh như vậy, các ngài luôn là mô phạm, gương sáng cho mọi người nói theo, trừ vài trường hợp đặc kỳ, phương tiện mang hình dị nhân, thô lậu dẫn người khó độ. Ngoài ra hình ảnh Bồ Tát luôn luôn vượt thắng đạp trên nghịch cảnh, nghịch duyên, tạo cho chúng sanh học hỏi, chuyên tu, tinh tấn. Như thế chưa phải là thật chân Bồ Tát, thì hình tướng, tâm thức chúng sanh không tránh được giải đãi lười biếng, nguyên nhân vì lực kéo của ái dục, khó thể giữ được tinh tấn dài lâu. Nhận định quán sát kinh nghiệm đời sống thế gian thấy rằng, dù làm bất kỳ công việc gì, hãy đứng trên địa vị cao thấp ra sao, sự chuyên cần siêng năng đều đưa đến kết quả tốt đẹp. Học sinh chuyên cần chăm học nhất định thành tựu dễ dàng học hành thi cử. Nhân viên, chuyên gia, cán sự, giám đốc cho đến lãnh tụ quốc gia luôn luôn gia tâm nỗ lực không biến trễ trách nhiệm của mình, thì phần thưởng an vui, thỏa lòng trong công việc, chắc chắn làm đẹp tự thân, gia đình, xã hội, quốc gia. Sự thật này ai cũng công nhận, không thể chối cãi. Đấy chính là kết quả lợi ích chuyên cần, siêng năng của thế gian. Nhưng ta thấy lợi ích này dù cụ thể phần lớn đặt nặng cho bản thân, gia đình, xã hội và danh lợi tiếng thơm, thế mà mọi người vẫn khó thực hiện. Huống gì thực hiện được chuyên cần, tinh tấn hướng đến giải thoát, cứu độ tha nhân. Tất nhiên thế gian vẫn có người làm việc nỗ lực hướng về tha nhân trong giới hạn của ý thức hướng thiện của mình. Thêm nữa, hậu quả của việc không tinh tấn là giải đãi, biến lời, khiến người nghèo khổ nhọc nhằn cũng chẳng làm con người khiếp sợ. Nhưng tác hại của giải đãi còn hơn chúng ta nghĩ. Vì phẩm kinh này Phật dạy nhắm vào việc tu hành cho cả hai giới xuất gia, tại gia, những người đang nuôi chí hướng hoài bảo giải thoát. Như thế càng chứng minh tác hại giải đãi phải thật đáng sợ, chứ không phải đơn thuần là sự răn nhắc thông tục bình thường của thế gian. Thực hành phương pháp điều phục giải đãi, tức là làm ngược lại, bằng cách chuyên cần tinh tấn. Học đạo giải thoát sợ nhất là giải đãi, vì đó sinh ra phiền não tiêu mòn công đức. Điều giác ngộ thứ tư dạy hành giả phải ra công thực hành. Sau khi lần lượt hiểu qua từ việc thế gian, con người, các pháp là giả, là vô chủ, vô thường, từ đó quên đi chân tâm, sanh ra ác pháp, đó là điều giác ngộ thứ nhất. Tiếp theo điều 2 và 3 nêu lên sự tham dục gây ra quả báo sinh tử nhọc nhằn, để chẳng thể nào hành được con đường Bồ Tát Đạo. Để có động lực thường hành tinh tấn, ta phải hiểu đôi phần về phiền não. Nói về phiền não, không ai có thể suy bàn hết được. Phiền não có thô, có tế, nhưng thô hay tế đều làm con người đau khổ. Phiền não thô có thể thấy, có thể tránh được, chẳng hạn như thiếu ăn, thiếu mặc. Phiền não tế thì khó nghĩ, khó lường, rõ nhất thấy được khi quả khổ hiện ra. Phiền não vi tế như tình cảm buồn thương, sống mà không được tâm an, ý tịnh, chúng quy cả hai phiền não thô tế có đến muôn hình vạn trạng. Do đó phương tiện điều phục tương xứng có đến 84.000 pháp môn. Căn bản lập định phiền não một cách rõ ràng được ghi nhận có 10 thứ như tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Năm thứ đầu là tế, năm thứ sau là thô. Kinh luận xưa nay định tên cho hai loại phiền não này là ngũ động sử và ngũ lợi sử, nghĩa là năm thứ trói buộc trầm trệ và năm thứ trói buộc nhẹ trị hơn. Tạm suy diễn phiền não thô tế như sau. Năm thứ trước phiền não tế, như đã biết ở phần trên, chúng khó thấy, khó tránh được. Khó thấy, khó tránh vì chúng đi với ta ngay từ khi ta xuất hiện mang thân này. Và tất nhiên nếu ta không ý thức cần tu tính tấn, chúng sẽ là nhân quả đưa ta vào đời sống tối tăm. Không chỉ chắc chắn đời này mà còn nhiều kiếp khổ đời sau nữa. Như vậy phiền não vi tế khó thấy, khó tránh sẽ là kiên cố không thể trừ diệt được nếu ta không có cơ hội học đạo giải thoát. Nhờ học đạo giải thoát, giáo lý Phật Đà, mới hiểu được phiền não thô tế như vậy. Hiểu được sẽ không bị dẫn dụ, cuối cùng tu hành vượt lên giải thoát. Giờ ta hãy thử nhìn rõ hơn bộ mặt phiền não vi tế ra sao. Khi con người được sinh ra đã có ngay phiền não mà chẳng cần ai dạy, chẳng cần bắt chước ai, đã có đủ tham, giận, si mê, ngã mạn, nghi ngờ. Tham hầu như không một cái chi mà không thích. Tỷ dụ, nếu chỉ một đứa bé thì tham của nó còn ít lẫy lừng, nhưng nếu thêm một đứa thứ hai, cái tham của mỗi đứa liền khởi giành giật hơn nhau, chứ không đứa nào chịu thua. Đứa chịu thua là vì tranh giành không đại, chứ không phải chịu thua. Và đứa mang tánh tham nhiều hơn, tất cái gì đứa kia có, đứa này buộc phải đòi thêm cho được, dù đã có nhiều đồ hơn đứa kia. Tham vô hình vô tướng, nhưng thế lực tác dụng mãnh liệt kinh hoàng, khiến cả đứa bé thơ ngây nhỏ dại ra đời chưa bao lâu trở thành hung dữ. Còn người lớn thì sao? Câu trả lời có lẽ không cần bàn rộng nói nhiều chi nữa, ai lại không hiểu. một đứa bé nhỏ chưa hiểu biết mà còn tham, huống gì một người trưởng thành ý thức phân biệt đầy ngập trong đầu. Trong điều giác ngộ thứ hai đã có bàn qua tham dục và hậu quả của nó. Tuy nhiên nếu suy luận mãi cũng không còn được, nhưng đó chỉ là nhắc đi nhắc lại cái tham căn cố đế của con người. Một điều để có thể tạm kết luận khỏi bàn thêm nữa về tham là sự nguy hại của nó khiến đến nỗi người sắp lìa đời nhắm mắt mà còn tham đắm thân thể vật chất của mình, cho nên giờ nhắm mắt không thể ra đi êm ái được, tức vì nỗi tham lo sợ từ đây không còn giữ được thân thể của mình, dù thân thể lúc đó trở thành vô dụng. Bàn về sân giận thì sao? Chẳng khác gì tham, hãy nói đúng hơn về si mạn nghi cũng vậy. Năm thứ này chẳng cần phải cấp sách đến trường mới biết, chẳng cần ra đời học hỏi mới hay, thậm chí ẩn mình sống nơi sang giả không thèm tiếp xúc người, năm phiền não vi tế này vẫn sẵn sàng dấy động trong ta. Nhưng ta có thể tìm thấy năm thứ phiền não gốc này do một thứ lãnh đạo chỉ huy khiến sinh ra chúng, đó là tham. Thử nghĩ, nếu người không tham làm sao có sân giận? Sân giận do vì không tội ý, không tội ý vì không đạt được ước mong. Mà dù là ước mong gì nữa, nếu làm mình sân giận tức là sân giận vì lòng tham. Tham đó muôn hình muôn vật, và chắc chắn ở đây là tham muốn mình toàn vẹn thánh thiện hơn người cho nên mới sân giận. Ước mong hoài bão kỳ vọng chỉ làm mình ưu tư, nhưng ưu tư trong tỉnh táo an lạc không dấy động phiền não, đây mới là không sân giận. Si mê cũng chẳng khác nguyên nhân do tham chủ động. Si mê đây có nghĩa vô minh, không nhận ra đời sống vô thường, các pháp vô ngã. Thật ra vô minh vẫn là đầu mối dẫn đến hậu quả tác ý, hành động sai lầm, và trong đó bao gồm cả tham. Nhưng 12 nhân duyên là nguồn gốc khiến sanh ra thân này là do vô minh. Nhưng ta cũng tự hỏi, đã có bao người hiểu biết các pháp nhân duyên vô thường vô ngã mà vẫn còn tham? Cho nên tham há ta chẳng kinh sợ khiếp hãi sao? Tham đã được xem là phiền não trì trệ khởi đi từ vô thỉ đến nay, và trong vô thỉ kiếp ta cũng đã từng học đạo giải thoát, mà vì không phá được vi tế tham, do đó trở thành vô minh, dẫn ta luân hồi muốn kiếp mãi đến đời nay. Mạn và nghi, hai phiền não này thật rõ ràng sanh ra vì tham. Tham hơn người nên ngã mạn, tham muốn nhiều nên ngờ vực đã nghi kẻ khác. Người không để tham sai sự, tức biết độ, biết độ nên sống yên lành, không tranh giành lấn hiếp kẻ khác, vậy chẳng bao giờ ngã mạn tự cao. Người tâm luôn nghi ngờ soi xét, thường không tin tưởng ai, cũng là do tâm tham, tự cho mình là đúng là hay, là hơn người, nên nghĩ người khác thua kém, và hậu quả không còn tin tưởng ai, tức chịu phiền não đang nghi vậy. Nếu bảo học pháp giải thoát phải đặt mối nghi, vậy nghi thế nào để không phiền não? Người học pháp giải thoát với tâm bồ đề cầu chứng đạo độ sanh, mối nghi Phật pháp phải là phương tiện trạch pháp chánh tà. Tiến tu giải thoát hoàn toàn khác xa với người chỉ đàm luận suông, vô trương kiến thức. Phật pháp cao siêu huyền nhiệm, thực tế sáng bày chẳng gì khúc mắc, nên người học Phật có thể đặt tất cả mối nghi trên đời, hầu có thể thấy đúng như chân lý Phật dạy. Vì các pháp đại thừa liễu nghĩa không kẹt thời gian, không gian biên giới, nhưng nghi lại không cầu học tiến tu, kết quả không chỉ phiền não mà hậu quả tự mình mất đi lòng tin tam bảo, dẫn đến tội báo khó lường. Tạm có thể hiểu được phiền não vi tế là năm phiền não trói buộc trì trệ nặng sâu. Đến đây thử bàn về phiền não thô, tức năm thứ phiền não được xem không trì trệ gì lắm và có thể giải trừ được. Ta có thể phân định giải bày tuần tự sự sai lầm mắc dính với nhau của năm thứ phiền não thô này. Thân kiến, vì sự nhận định sai lầm về thân nên chấp thân có thật, mà chẳng hiểu thân do bốn thành phần hòa hợp của tứ đại ngũ ấm tạo thành. Tách lìa một trong những nhân tố thành phần đó, tức thân sẽ không tồn tại. Do đó ngay trong mỗi nhân tố tạo thành thân như vậy, ta chẳng thể độc lập riêng biệt gọi được cái ta làm chủ. Không hiểu như vậy mới sinh ra phiền não, một khi chuyện gì xúc phạm đến thân. Tiếp theo nuôi dưỡng cung phụng thân thể thái quá, để rồi đau khổ từ vật chất đến tinh thần. Kết quả chấp thân là thật có, sinh ra chấp kẹt vào một bên, gọi là biên kiến, tức cho thân này còn mãi chẳng thể mất được. Người chết trở lại người, vật chết trở lại vật, nhận đến như vậy gọi là thường kiến. Lại nữa, cho thân này chỉ thật có ngay hiện tại, khi mất rồi nó chẳng còn gì, không người không vật, tất cả trở thành các buổi hòa vào hư không. Đây gọi là đoạn kiến. Khi nghĩ như vậy, tiếp theo cố chấp vào tư duy định kiến của mình, khó thể dung nạp nhận định kiến thức người khác, thành ra kiến thức cục bộ hạn hẹp tử ngã, nên gọi là kiến thủ. Từ sự chấp thủ sở kiến của mình, tất nhiên hành động ảnh hưởng theo tư duy nhận định đó. Bây giờ chấp theo những luật tắc không phù hợp với chân lý phổ quát, tất nhiên hiểu rằng chân lý phổ quát này phải là miên viễn không gian và thời gian. Nó có thể áp dụng bất cứ nơi đâu, bất cứ dân tộc nào, và chắc chắn nó phải mang lại lợi ích an lành cho người, cho chính mình. Chẳng hạn như giới không trộm cắp là chân lý phổ quát. Ngược lại, chấp thủ những quy luật không phù hợp với chân lý khiến trở thành giới cấm thủ, đây chỉ sinh ra phiền não. Giữ giới theo định kiến cục bộ của tử ngã chưa giác ngộ chân lý, cuối cùng là hậu quả của việc giữ giới không phù hợp chân lý, nên tất cả hình thức sinh hoạt biến thành hoạt động ngược lại chánh pháp chân lý, và được gọi là tà kiến, hay gọi khác hơn là dị đoan, mê tín. Tóm lại, vì không hiểu giáo pháp Phật Đà, không gặp thiện tri thức, nên suy tưởng sai lầm chấp thành thân kiến dẫn đến tà kiến vậy. Như đã bàn qua, năm việc sai lầm phiền não trên chỉ là thô, lợi sự, đến khi nhân duyên gặp thiện tri thức giải bày, tức liền tháo gỡ được. So với phiền não vi tế là đổn sự, phiền não thô này chẳng có gì đáng sợ với người học Phật. Đến đây ta hiểu tại sao người tu học cả hai giới xuất gia tại gia đều phải gia công tinh tấn. Nếu muốn đối diện phá trừ phiền não ác, chiết phục bốn ma ra khỏi ngục ấm giới. Bốn ma là phiền não ma, ngũ ấm ma, tử ma và thiên ma. Nghĩa của ma đối lại sự chân sáng, sự chứng đạo phá vỡ vô minh, nhưng thật ra chủ nhân đối tác bên này bên kia lại chỉ là một. Người tìm đạo ban đầu và thành đạo ban cuối cùng, chỉ một dòng tâm thức mà thôi. Chúng ta đã hiểu phần nào phiền não căn bản ở trên đều do tự tâm sinh khởi. Như vậy, nếu ta chẳng tu, chẳng hướng về chân sáng, thì tự chính mình vẫn là ma. Khi chánh báo là ma thì hoàn cảnh y báo cũng là ma. Theo đó, quyến thuộc hay bất cứ ý thức tiếp xúc, tư duy đều là ma. Vậy có thể nói chỉ có một thứ ma, sinh ra đủ loại ma. Và nơi đây nếu còn phiền não ma nơi tâm khuấy phá, thì ma ngũ ấm xuất hiện. Đó là năm thứ: sắc, thọ, tưởng, hành, thức, theo duyên bên ngoài che lấp ánh sáng giác ngộ chân lý bên trong. Trong ngoài chỉ là một. Nếu bị ngũ ấm ma che đậy, thì tử ma là cái chết cướp đi thân căn một cách nhanh chóng, để không còn cơ hội học tu giải thoát. Thiên ma là phần tinh tế hơn, chúng có thể phá đi sự tu học giác ngộ. Nếu ta dễ vui với việc hành trì tu học, nghĩa là ý hướng tu hành phát tâm giải thoát, chẳng nên để tâm suy tưởng cảnh giới dục lạc phước báo sanh thiên. Nếu không chẳng ra ngoài cõi trời dục giới, đó là để thiên ma dẫn dụ. Xét cho cùng, người học đạo giải thoát luôn luôn đề phòng chống trả các thứ ma. Như đã hiểu, trong bốn ma, ma phiền não nguy hiểm nhất. Trừ được ma phiền não thì không còn ma nào để sợ. Phiền não vi tế đã đề cập qua là tham, sân, si, mãn, nghi. Chúng là những thứ ma khó phá nhất. Lẽ đó xưa nay thánh tăng khó tìm, chân sư khó gặp, vì có được những ai chinh phục phá vỡ chướng ma phiền não này. Xét ra căn cơ chúng ta đời nay, việc có thể làm động cơ sanh ý thức sợ hãi, khiến tinh tấn tu hành, đó chính là tử ma. Bởi vì chúng ta chưa phải bậc thượng căn, nên chưa liễu sinh tử. Thành ra hãy nghĩ đến tử ma, nghĩa là nghĩ đến cái chết sẽ cướp mạng sống bất cứ lúc nào. Hành giả tu đạo giải thoát luôn sống hoan hỷ trong niềm tin lý tưởng mong cầu giải thoát, hay ít ra phải đạt được ít nhiều niềm an lạc nội tâm. Đó là thành quả hành đạo chờ ngày từ giả ngũ uẩn thân này. Nếu tự tâm cảm rằng chưa thể đạt được niềm an lạc, tất nhiên phải lo lắng khi bất chợt tử ma chập chờn xuất hiện, và kết quả của hành giả chưa đạt đạo sẽ phải bị tái sinh trở lại theo nghiệp đời trước trả về. Nhưng tái sinh trở lại làm người học đạo giải thoát thật quá may mắn. Chỉ sợ nghiệp nặng tái sinh làm thân khác không phải là người, như súc sanh cầm thú chẳng hạn, thì còn đâu biết cõi người nói chi là học đạo. Nhưng nếu được sanh cõi người, chưa chắc là dễ dàng có duyên học Phật dù đã tu hành đời trước, bởi vì phải vất vả xử lý giải quyết với quả báo phải đền hay phải hưởng từ việc tu hành chưa xong. Do đây tử ma phải đáng được khắc ghi vào tâm hằng giờ. Hãy nhìn sinh hoạt thế gian nơi đất nước quốc gia mình ở, có một ngày nào mà không có người chết? Chết già, chết trẻ, chết sang, chết hèn, chết vì bội thực, chết vì thiếu ăn, chết nạn nhân tai, chết vì thiên tai, và có khi chết vì tự mình không còn muốn sống. Những nạn chết như vậy đó là tử ma. Điều đó thực tế nhắc nhở người tu hãy sống nỗ lực chuẩn bị đối diện với nó. Và nếu ta hiểu được rõ ràng trước mắt như vậy, thì niềm an lạc trong đạo giải thoát quả thật là điều đáng mừng trân quý. Nhưng kết quả của hành giả diệt được phiền não ác và tứ ma, Phật dạy sẽ ra khỏi ngục ấm giới, tức thoát ly ngục tù ngũ uẩn đã từng bỏ buộc tâm thức này, khiến phải sanh tử mãi trong luân hồi biển khổ. Đổi lại từ đấy ngũ uẩn hóa thành sắc thân thanh tịnh, tự tại không còn hệ lụy nhiễm tình ô trược, rồi nhập vào thế giới chân như vô ngại mà chư Bồ Tát đã và đang đi. Đó là thế giới bất khả tư nghị của chư Phật. Điều giác ngộ thứ năm: ngu si phải sinh tử, nên Bồ Tát thường nhớ, luôn học rộng nghe nhiều, để tăng trưởng trí tuệ và thành tựu biển tài, rồi đem niềm vui lớn giáo hóa cho tất cả. Một đời sống, một tư duy ngắn ngủi của kiếp người khó mà ý thức được rằng ta đã chết đi sanh lại bao lần, rồi trong muôn ngàn lần sinh tử như vậy, ta nào nhận ra những nghìn trùng cay đắng. Có lần ta cũng suy nghĩ, nếu không thể nhớ biết kiếp xưa quá khứ thì nào đâu lo sợ, và việc chết rồi sanh lại bao nhiêu lần đi nữa cũng chỉ biết hiện tại khổ, hiện tại vui, thế này thế nọ mà thôi. Vậy lo gì luân hồi sinh tử của kiếp quá khứ hay kiếp tương lai? Tất nhiên ta chẳng biết nên chẳng lo sợ, bởi nếu biết ta đã không còn là ta, ta đã chứng đạo, đã đi vào thế giới Phật rồi, vì sao? Vì ta không thể ngu dại chịu sinh tử khi nhớ đến vô vàn quá khứ kiếp sống trong đau khổ. Nhưng xin thưa, ta có chắc là kiếp này đau khổ ta không sợ? Vâng, ta phải sợ lắm, nhưng vì không biết cách nào hơn nên đành chịu đựng và trả lời vu vơ như vậy. Người chưa hiểu đạo giải thoát họ có thể không lo, chẳng ngại sinh tử. Riêng người học Phật, nhất là người tu sĩ mà còn phải chịu sinh tử, thật quả là vô minh. Mà kinh dạy ngu si phải sinh tử thì quả thật đúng. Kinh dạy thêm rằng, chư vị Bồ Tát không như chúng ta nên thường nhớ, luôn học rộng nghe nhiều, để tăng trưởng trí tuệ và thành tựu biển tài, rồi đem niềm vui lớn giáo hóa cho tất cả. Chúng ta chớ vội mong thành tựu biển tài rồi đem niềm vui lớn giáo hóa tất cả. Chúng ta khoan bàn qua diệu quả tuyệt vời đó, chúng ta hãy nghĩ thế nào là học rộng nghe nhiều để tăng trưởng trí huệ. Tâm nguyện của người tu sĩ là cần tu giải thoát, vậy học rộng nghe nhiều có đúng ý nguyện của người xuất gia không? Lại càng học rộng nghe nhiều, liệu tránh được phán duyên động tâm loạn ý? Phật dạy, pháp Phật là pháp bất định, nghĩa là giáo pháp không cô động đặc định vào không gian bất cứ thế giới nào, và không chướng ngại cả ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Cũng chính pháp bất định như vậy nên khó thể định nghĩa được Phật pháp là gì. Nhưng ngược lại, cũng có thể nói Phật pháp là tất cả vì nó bất định vậy. Thế thì muốn hiểu Phật pháp phải học rộng nghe nhiều. Nhưng biển học mênh mông vô hạn mà tâm trí con người có hạn, thế phải học làm sao? Tạm hiểu xin chia ra ba phần: học pháp thế gian, học pháp xuất thế gian và học cả hai. Học pháp thế gian. Làm người lớn lên tất cả phải học, trừ hoàn cảnh ngoài ý hướng của mình. Ngoài ra không một ai lại chịu thất học. Một cách tối thiểu, muốn tạm hoàn chỉnh kiến thức công dân xã hội, đất nước, nhất định phải ý thức đến việc lợi ích học hành. Các nước văn minh ý thức hơn hết, nên việc học trở thành bắt buộc. Trẻ em tối thiểu buộc phải đến trường tới 16 tuổi. Tuy nhiên ai cũng hiểu, không phải bây giờ có trường lớp mới gọi là học, mà việc học đã có từ khi con người sống đời du mục từ xưa. Theo nghĩa động từ học, hễ khám phá được cái gì, bắt chước cải tiến điều chi, tạo thêm hiểu biết cho mình thì gọi là học. Hiểu như vậy, ta thấy từ trước công nguyên đến sau công nguyên, mãi tới bây giờ thế kỷ 21, con người vẫn còn mãi học. Nếu như muốn cải tiến tuyệt đối theo khả năng, ước muốn của mình, có lẽ nói đúng hơn, chẳng thể dừng được học. Chỉ vì biển học mênh mông mà sức người có hạn, cho nên cái biết này đẻ thêm cái chưa biết khác. Thành ra kiến thức sở học của người văn minh ngày nay là xong đại học, nhưng rồi vẫn còn trường lớp cho học đại học, vì vẫn thấy việc xong học rồi chưa thể tới đâu. Cụ thể ta nghe các vị giáo sư, học giả, tiến sĩ hay mở lời khiêm nhường mỗi khi thuyết trình diễn giảng, nhưng chúng ta có thể cho là các vị chỉ hạ mình nhún nhường, khiêm hạ cách sáo mà thôi. Thật ra không phải vậy, các vị trí thức đó thật tình buộc phải nhún nhường, khiêm tốn, vì chính các vị biết rõ kiến thức sở học của mình hơn ai hết. Suy nghĩ ta có thể biết vì sao. Các vị chuyên môn, chuyên ngành nếu bảo là uyên thâm lãnh hỏi hoàn chỉnh lĩnh vực của mình, thế các vị đó có thể dám tự hào bảo đảm bằng cấp, tiếng khen, kinh nghiệm chính mình mà không cần phải tìm hiểu học thêm. Xin thưa, không bao giờ các vị dám tự hào là đủ, bởi kiến thức các vị lập tức sẽ mai một. Một khi tính hiếu kỳ học hỏi khám phá của nhân loại trên thế giới không bao giờ ngừng. Các vị giáo sư, tiến sĩ có thể thông suốt vấn đề nào đó trong năm nay, trong ngoặc mới tốt nghiệp, những đôi ba năm nữa hay thập niên sau, cái gọi là thông minh đã có người thông suốt hơn, hoặc sẽ có người khác tiếp tục con đường khám phá sinh ra cái mới, để rồi cần phải gia công nhiều nghiên cứu hơn nữa. Do vậy, trước nay bằng cấp tốt nghiệp chỉ có giá trị tìm việc trong thời gian tốt nghiệp không quá vài năm. Ngoài ra, phải thường xuyên tu bổ kiến thức đã học nếu muốn thăng tiến chuyên nghiệp ngành nghề của mình. Đó là nói lĩnh vực nghiên cứu riêng của một học giả, một giáo sư, tiến sĩ còn chưa thể am tường hết, chứ chưa nói tới hàng chục phân khoa ngành học khác mà ông giáo sư uyên bác kia chẳng thể nào hiểu được. Nhưng nếu có hiểu biết thêm cũng chỉ là căn bản. Chẳng hạn một vị tiến sĩ chính trị không thể nào am tường được lĩnh vực của những người đạt bằng cấp cử nhân chuyên ngành cơ khí, điện toán, địa chất, sinh học, thiên văn, ngôn ngữ, thương mại, nhân chủng, triết học, vân vân. Vậy thì việc học ngay ở thế gian đã là vô tận vô biên, thì ai lại dám tự hào học hiểu hết được? Có người còn nói còn học là còn dốt. Thật đúng vậy, nhưng không học lại càng dốt hơn, cũng thật đúng. Học pháp xuất thế. Đấng đại giác dạy rằng tất cả sự việc, sự kiện, ý thức đều do nhân duyên sinh và cũng từ nhân duyên diệt. Bồ Tát Huệ Năng dạy: Phật pháp tại thế gian chẳng xa đời mà giác, bỏ đời tìm Bồ đề, ví như cầu sừng thọ. Ý nghĩa này ai là Phật tử hầu như đều nhận hiểu. Vì tất cả sự vật ở đời thử tìm hiểu có vật nào không do nhân duyên sinh. Quan sát thử xem, trước mặt, sau lưng, xa gần, trên dưới, mọi vật tất cả xuất hiện đều có nhân duyên, đều nương gáp vào hàng loạt duyên tố tạo thành. Gần như cái bàn viết, xa như ngọn núi xanh, cao vút trên hư không như đám mây trắng, và dưới chân là nền nhà hay cỏ đất. Hình ảnh cụ thể đó đều do vô số nhân duyên tạo thành. Nếu phóng xa hơn, cả quả địa cầu là cái vĩ đại sinh ra vô số hình ảnh trên nó, cũng được làm nên do từ những hạt nhỏ nhân duyên nguyên tử. Nhưng vì vô lượng vô số nguyên tử kết thành nên hóa ra vĩ đại. Nhưng rồi có một ngày chắc chắn cái vĩ đại này sẽ tan vỡ đi. Bởi nếu do duyên tạo tất phải theo duyên diệt. Nói vậy có quá lắm không? Thưa không. Bởi vì thời gian tuổi thọ của nó quá lâu, mà tuổi thọ con người quá ngắn. So sánh chẳng hạn một bên 500 tỷ năm và một bên chỉ 7-80 năm vậy. Thời gian hết sức chênh lệch. Nên kiến thức về việc chết đi của lớp lớp thế hệ người trước tiếp nối thế hệ sau có gì đáng nói so với tuổi thọ của quả địa cầu. Như thế mà hiện tại ta tưởng làm sự sống của quả đất là trường cụ. Duyên sinh, duyên thành, duyên diệt như lời kinh dạy thành, trụ, hoại không. Bồ Tát Huệ Năng dạy: Phật pháp tại thế gian chẳng xa đời mà giác. Cũng chính từ cái thấy này, phải thấy sự sinh diệt hiển nhiên như thế mới thấy vô thường, sinh, già, bệnh, chết. Đến đây ta có thể tạm hiểu. Cái học xuất thế gian là học ngay sự hiểu biết mọi vật là nhân duyên sinh, cũng do nhân duyên diệt. Học như thế sẽ tự tại an nhiên với tất cả sự việc xảy ra trên đời, và ngay cả sự kiện sống chết, mất còn của một hành giả đang ý thức, đang học pháp học giải thoát này. Học như thế đúng với cái học của một chúng sinh giác ngộ giáo lý giải thoát, thoát ra sự trở ngại mọi hiện tượng, ý thức, nhân sinh vũ trụ. Và chúng sinh đó đã trở thành Bồ Tát, tức chúng sinh giác ngộ vậy. Học cả hai pháp thế gian và xuất thế gian. Nói là học cả hai, nhưng chẳng có gì là hai. Nhưng phương tiện để nói, để học, để chống thành tâm nguyện Bồ Tát độ sanh, nhất là để thành Phật tạm gọi là hai. Lại có thể nói không những là hai, mà là tất cả những gì chúng sanh hiểu biết. Cho nên Bồ Tát có thể mang đủ loại hình hóa độ chúng sanh trong mỗi hoàn cảnh. Tất nhiên để độ được vô ngại, Bồ Tát phải học hiểu giống như chúng sanh hoặc vượt hơn chúng sanh mới có thể thành tựu biển tài, rồi đem niềm vui lớn giáo hóa cho tất cả. Thời Phật còn tại thế, các đại đệ tử Phật hầu như lãnh hội hết cả môn học thế gian, thậm chí đến những công việc thấp hèn nhất các ngài cũng chẳng xa lạ. Bằng chứng sự thật này, trong giáo đoàn của Phật có đủ thành phần tầng lớp trong xã hội. Khi ra độ chúng, các ngài đã thành tựu biển tài, đánh bại các luận sư tà giáo, mang ánh sáng giải thoát vượt lên mọi trở ngại, đem niềm vui cho người cầu đạo giải thoát. Hình ảnh còn cao thượng hơn là trí huệ giải thoát biến thành tình thương sâu đậm. Qua hình ảnh dạy người nghèo đói nhất vẫn có cơ hội bố thí. Đó là cách khiêm cung hoan hỷ đón nhận món cúng dường chỉ là một bát cháo hầm. Trí huệ hiện ra phương tiện hành động như vậy, thế gian làm sao hiểu và hành xử được? Và trí huệ đó mới phát sinh được từ bi thương cứu tất cả. Lục độ pháp môn: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ là nền tảng giải thoát mà Bồ Tát phải đi qua. Khi Bồ Tát thành tựu pháp môn này, tất không một sự học nào của thế gian mà Bồ Tát không liễu tri, lãnh hội. Như thế có thể hiểu Bồ Tát chỉ học những gì làm tăng trưởng trí huệ. Ngoài ra tất cả vì làm phương tiện độ sanh Bồ Tát mới từ bi nhập cuộc. Chúng ta chỉ là hàng sơ cơ phát tâm Bồ Tát, nên nhập cuộc vào đời khó tránh được ác duyên. Và ác duyên của thế gian sẽ càng tăng trưởng nếu ta không thực hiện học theo hạnh nguyện Bồ Tát. Ác duyên thế gian cũng do tâm con người phát xuất. Chính do tâm con người nên Bồ Tát có thể chuyển hóa từ tâm nhiễm thô trở thành thanh tịnh ngay tại thế gian. Từ khi các ngài chưa phải là Bồ Tát, tâm nhiễm và tâm tịnh khó nhận ra được chỗ nào là biên cương giới tuyến. Nếu người chưa đắc đạo, chỉ cần ác niệm sát na móng khởi tâm thiện đã bị quấy nhiễm rồi. Ngược lại, tâm kẻ bất lương vẫn đủ tính chất thuần lương. Khi còn một sát na thiện tâm bộc phát, chuyển thời Phật có sát nhân ương quật ma la điên cuồng sát hại người, tâm niệm hắn suốt một ngày như vậy chẳng có một niệm thiện nào. Khi không tìm được ai để giết đúng theo kịp giờ quy định, hắn liền nghĩ việc giết mẹ ruột mình vì không cách nào khác hơn. Nhưng khi gặp Phật xuất hiện, tức khắc hắn đổi ý giết mẹ. Sự lựa chọn thay mẹ chẳng kể người kia là tu sĩ vẫn còn cho thấy hắn có được tính thiện. Tuy nhiên nói đúng hơn, trước khi bị hại xúi dục giết người, hắn đã là con người thiện tâm. Việc này cho thấy pháp sự trong đời nhiễm tịnh rối ren phức tạp, cộng với tâm tính con người thay đổi luôn luôn, thiện và ác thật dễ dàng bộc phát. Nói đây Bồ Tát khác với phàm nhân học nhiều nhưng không ngu si sinh tử. Chúng ta học nhiều nhưng chưa chắc đã đúng nghĩa học rộng hiểu sâu. Sự thỏa mãn của một con người quả thật ngắn ngủi. Cái học rộng chưa mang lại cho ta an lạc. Ta đã vội vàng đổi kiếp ra đi. Dù có muốn tận hưởng thú vui trọn đời, nhưng thú vui kia cũng chỉ là chớp nhoáng, phát lên rồi dập tắt, nhường lại chỗ tiếc nuối chẳng nguôi. Việc học rộng nghe nhiều không phải đối lại ngu si thế gian. Và sự sinh tử do ngu si không phải là nghĩa ngu si dốc chữ. Lục tổ Huệ Năng dốc chữ, nhưng chẳng những hiểu biết hơn người biết chữ mà còn chứng đạo nữa. Thế giới văn minh ngày nay chẳng ai phủ nhận do nhờ học rộng hiểu sâu. Tuy vậy thế giới ngày nay, sự lo sợ khổ nạn chiến tranh giết chóc toàn cầu lại hơn hẳn thời xưa. Đó là minh chứng việc học của phàm nhân khác xa chư Bồ Tát. Học rộng hiểu nhiều ngày nay xem ra phải nghi ngờ thắc mắc. Thật ra không phải đợi, phải nói chung cuộc nhân sinh là sinh tử, mà ngay hiện thời sự khổ đã hiện ra. Học mà không bám víu chính là việc của Bồ Tát. Bồ Tát học pháp thế gian bằng tâm không phân biệt, nên không chấp trước. Thế gian sẵn thức phân biệt càng học càng chấp trước bao nhiêu phiền não bấy nhiêu.